Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 13 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Người nghèo lần thứ hai. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại gương của cô bé Miriam Spinazzola vui sống trong đau khổ tật nguyền. Sau cùng sẽ có một lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Cách thức nói về Chúa trong Tân Ước. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà khoa học cộng tác tích cực để thuyết phục các chính quyền về sự không thể chấp nhận các vũ khí hạt nhân về mặt luân lý đạo đức. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 12 tháng 11. Dành cho 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học, nhóm tại nội thành Vatican cho đến ngày 14 tháng 11 này về chủ đề Các vai trò biến đổi của khoa học trong xã hội, từ khoa học đang nảy sinh các giải pháp cho an sinh của con người. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến hai đe dọa lớn đối với nhân loại ngày nay, là cuộc khủng hoảng trầm trọng về những thay đổi khí hậu hiện thời và những đe dọa hạt nhân. Ngài nói, theo viết các vị tiền nhiệm của tôi tái khẳng định tầm quan trọng cơ bản của sự dấn thân để tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Và như Thánh Phaolô VI cùng với Thánh Gioan Phaolô II, tôi xin các nhà khoa học tích cực cộng tác để thuyết phục các chính quyền về sự không thể chấp nhận về mặt luân lý đạo đức các thứ vũ khí hạt nhân ấy, vì những thiệt hại không thể chữa lành mà chúng gây ra cho nhân loại và trái đất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, vì lý do đó tôi cũng tái khẳng định sự cần thiết phải có sự giải trừ võ trang, điều mà ngày nay dường như người ta không còn nói đến nữa tại các bàn hội nghị quanh đó các quyết định quan trọng được đề ra.
Nhắc đến các vấn đề môi sinh, Đức Thánh Cha nói, những thay đổi trên hoàn cầu dường như ngày càng bị ảnh hưởng do các hoạt động của con người. Vì thế, cũng cần có những câu trả lời thích hợp để bảo vệ sức khỏe của trái đất và dân chúng, một sức khỏe đang bị lâm nguy vì tất cả những hoạt động của con người dùng nhiên liệu phiến thạch và nạn phá rừng trên trái đất. Cộng đồng các khoa học gia giờ đây được kêu gọi đề ra những giải pháp hữu hiệu và thuyết phục các xã hội cũng như các vị lãnh đạo hãy theo đuổi các giải pháp ấy, cũng như đã từng thực hiện được những tiến bộ trong việc vạch rõ những rủi ro nguy hiểm đối với trái đất và con người. Đề cập đến mục tiêu phát triển toàn diện và dài hạn, như Liên Hiệp Quốc đã đề ra, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trên thế giới hiện nay, dường như người ta thiếu ý chí và quyết tâm chính trị để chặn lại cuộc chạy đua võ trang và chấm dứt các cuộc chiến tranh để cấp thiết tiến đến các năng lượng tái tạo, các chương trình nhắm bảo đảm nước, lương thực và sức khỏe cho mọi người, dành những khối tiền bạc to lớn còn nằm im trong các thiên đàng tài chánh để đầu tư cho công ích.
Roma trong những ngày này từ mùng 10 đến 20 tháng 11, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đang viếng thăm Angola và quần đảo Sao Tome và Principe bên Phi Châu, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hội đồng Giám mục Địa phương. Hai quốc gia này nói tiếng Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Filoni viếng thăm giáo tỉnh Sao Remo, gặp gỡ các thành phần dân Chúa từ các giám mục, các thừa sai, các linh mục tu sĩ và chủng sinh, những người trẻ thuộc các phong trào giáo dân, các vị đào tạo chủng viện và ngài cũng gặp gỡ chính quyền. Chủ nhật tới đây 11 tháng 8, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại giáo xứ Đức Mẹ Fatima ở thủ đô Luanda, chính thức bế mạc các buổi kỷ niệm 50 năm thành lập Hội đồng Giám mục Angola, São Tomé và Príncipe. Ngài sẽ dành ngày 19 và 20 để viếng thăm quần đảo này trước khi lên đường trở về Roma. Angola được độc lập khỏi Bồ Đào Nha hồi năm 1975, mở ra một trang sử mới trong giáo hội địa phương. Hiện nay tại nước này có 5 giáo tỉnh và 15 giáo phận thuộc hạt, trong khi tại quần đảo São Tomé và Príncipe chỉ có một giáo phận duy nhất.
Warszawa, Chủ nhật 11 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Casimir Nitz, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Warszawa, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn trọng thể tại đền thờ Chúa Quan Phòng, nhân dịp kỷ niệm đúng 100 năm Ba Lan giành lại được độc lập sau khi bị Đức, Đế quốc Áo Hung và Nga phân chia. Hiện diện trong thánh lễ có Tổng thống, Thủ tướng, hai vị Chủ tịch Lưỡng viện Quốc hội và nhiều vị Bộ trưởng Ba Lan. Tổng thống Andrzej Duda đã thắp lên ngọn nến độc lập. Đức Hồng Y Nitz đã tuyên đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha, trong đó Ngài hiệp ý với toàn thể quốc dân Ba Lan để tạ ơn Chúa vì lễ kỷ niệm độc lập này, đồng thời nhắc lại lời nhắn nhủ của Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng, mong ước nhân dân Ba Lan tận dụng đúng đắn tự do đã được phục hồi bằng bao nhiêu hy sinh. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục giáo phận Bosnang Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan nhấn mạnh rằng, tương lai tổ quốc chúng ta lệ thuộc trước tiên vào sự canh tân đức tin của chúng ta, và Ngài cảnh giác chống lại những cám dỗ muốn lợi dụng giáo hội và nhà nước. Nhà nước đôi khi coi giáo hội như một dụng cụ để đạt tới những mục tiêu của mình, và nhiều khi giáo hội cũng hành động tương tự đối với nhà nước. Cần phải tránh những thái độ như thế. Đầu thánh lễ, mọi người tham dự đã hát quốc ca Ba Lan khi một người lính mang quốc kỳ màu trắng và đỏ với hàng chữ Thiên Chúa, Danh Dự, Tổ Quốc tiến lên bàn thờ. Đền thờ Chúa Quan Phòng ở khu ngoại ô Vilanov của thủ đô Warszawa là một trong những thánh đường quan trọng nhất được xây cất gần đây. Gốc tích việc xây đền thờ này có từ quyết định năm 1791 của Quốc hội Ba Lan xây một thánh đường để tỏ lòng biết ơn Chúa vì hiến pháp dân chủ đầu tiên của đất nước. Sự chiếm đóng và cai trị của Đức, Nga và Áo Hung đã ngăn cản việc kiến thiết đền thờ này.
Washington từ hôm qua 12 tháng 11 cho đến 14 tháng 11 tới đây, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ nhóm đại hội mùa thu tại thành phố Baltimore và đặc biệt bàn về cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục trong giáo hội công giáo tại nước này. Tình trạng khủng hoảng này bắt đầu gia tăng từ sau phúc trình của đại bồi thẩm đoàn bang Pennsylvania hồi trung tuần tháng 8 năm nay. Theo đó, tại 6 giáo phận ở bang này có 300 linh mục bị cáo là đã lạm dụng tính dục khoảng 1.000 trẻ vị thành niên trong vòng 70 năm trước đây. Tiếp đến là Sì Căng Đan, Đức Hồng Y McCarrick bị cáo là có những hành động sai trái lạm dụng đối với nhiều chủng sinh. Hiện nay có 13 tiểu bang tại Mỹ đang điều tra về các vụ lạm dụng trong các giáo phận thuộc các bang này. Các giáo phận tuyên bố sẵn sàng cộng tác với nhà chức trách để làm sáng tỏ các vấn đề. Cách đây hơn 16 năm sau những vụ lạm dụng bị phanh phui tại Tổng giáo phận Boston, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã công bố hiến chương năm 2002 về việc bảo vệ trẻ em và người trẻ. Lần này các giám mục đặc biệt bàn về việc xử lý các giám mục sai trái, đặc biệt là những giám mục không thi hành bổn phận xử lý đúng đắn các vụ cáo buộc giáo sĩ lạm dụng. Ngoài ra, trong dịp đại hội mùa thu này, Hội đồng giám mục Mỹ cứu xét và thông qua một thư mục vụ về vấn đề kỳ thị chủng tộc. Thông cáo của Hội đồng giám mục nói rằng, mặc dù đã có nhiều bước tiến quan trọng tại đất nước Hoa Kỳ, chúng ta vẫn còn những bệnh ung thư đáng kinh tởm là nạn kỳ thị chủng tộc.
Washington, hàng chục đại diện của các giáo hội Kitô tại Hoa Kỳ kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo giúp ngăn chặn dự luật của Israel cho phép tịch thu tài sản của các giáo hội Kitô tại nước này. Trong thư gửi Ngoại trưởng Pompeo, các vị đại diện Kitô bày tỏ lo âu về dự luật vừa nói đang được Quốc hội Israel tái cứu xét. Lá thư có đoạn viết: các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô tại Jerusalem coi luật này là một đe dọa cho sự sinh tồn của các giáo hội tại đây. hồi tháng 2 năm nay, khi dự luật cho phép tịch thu tài sản của các giáo hội Kitô được đệ trình lần đầu tiên tại Quốc hội Israel, các vị thủ lãnh Kitô tại Jerusalem đã đóng cửa đền thờ mộ thánh trong 3 ngày để phản đối chiến dịch nhất loạt chống các giáo hội và cộng đồng Kitô tại thánh địa, vi phạm trắng trợn quy luật gọi là statu quo về các nơi thánh tại đây. Nơi trọng tâm cuộc tranh chấp giữa Israel và các giáo hội Kitô là sự kiện có những bất động sản của giáo hội được Quỹ Quốc gia Do Thái mướn dài hạn tới 99 năm. Nhưng nay, để đối phó với tình trạng nợ nần của mình, các giáo hội Kitô liên hệ đã bán các bất động sản đó cho các nhóm tư nhân về bất động sản. Nay, gần 9 tháng sau vụ trên đây, dự luật cho phép tịch thu tài sản của các giáo hội Kitô lại được đưa ra trước Quốc hội Israel, nên đại diện các giáo hội Kitô tại Mỹ thỉnh cầu Ngoại trưởng Mỹ làm việc với các vị lãnh đạo Israel để dự luật vừa nói được ngưng lại vĩnh viễn. Trong số những vị ký tên vào thư gửi Ngoại trưởng Pompeo, có các đại diện của giáo hội chính thống Armenia, Anh giáo Mỹ, Tin lành Luther tại Mỹ Châu và giáo hội Tin lành trưởng lão.
Roma, một bệnh xá lưu động đã được thiết lập cạnh quảng trường Thánh Phêrô trong một tuần lễ, từ hôm thứ Hai hôm qua 12 tháng 11 cho đến Chủ nhật 18 tháng 11 tới đây để khám bệnh, săn sóc miễn phí cho người nghèo. Nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ hai được cử hành vào Chủ nhật sắp tới. Tổng cộng có 20 xe thùng và lều được bố trí, trong đó có các bác sĩ và y tá làm việc để giúp đỡ các bệnh nhân từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Họ có thể lui tới mà không cần báo trước và không cần thẻ bảo hiểm sức khỏe. Ngoài các bác sĩ toàn khoa còn có các chuyên gia về bệnh ngoài da, phong thấp, bệnh phụ nữ, tim, mắt và chân. Những dịch vụ tương tự cũng được thực hiện tại các giáo phận ở Italia. Giống như năm ngoái, sau thánh lễ bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật tới đây, sẽ có khoảng 3.000 người nghèo được mời dùng bữa với Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Paulo VI ở nội thành Roma. Một bữa ăn trưa cũng sẽ được khách sạn Hilton khoản đãi người nghèo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe phần thứ nhất sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ hai.
Quý thính giả thân mến, Chủ nhật sắp tới 18 tháng 11, Giáo hội Công giáo sẽ cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ hai. Để giúp các tín hữu cử hành ngày đặc biệt này, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố một sứ điệp, qua đó Ngài mời gọi toàn thể giáo hội cử hành ngày này trong niềm vui tìm lại khả năng ở cùng nhau, và Ngài đặc biệt mời các giáo sĩ tu sĩ coi ngày này như một cơ hội tái truyền giảng tin mừng. Ngày Thế giới Người Nghèo năm nay có chủ đề là Người Nghèo Này Kêu Lên và Chúa Lắng Nghe Họ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy nghiêm túc xét mình xem có khả năng thực sự lắng nghe người nghèo hay không. Trong chiều hướng này, Ngày Thế giới Người Nghèo muốn là một câu trả lời từ toàn giáo hội rải rác khắp nơi trên thế giới. Câu trả lời bé nhỏ cho những người nghèo thuộc mọi loại và mọi nơi, để họ khỏi nghĩ rằng tiếng kêu của họ rơi vào khoảng trống. Có lẽ câu trả lời của giáo hội chỉ là một giọt nước trong sa mạc nghèo khổ, nhưng câu trả lời ấy có thể là một dấu chỉ sự chia sẻ đối với những người đang ở trong tình trạng túng thiếu, để họ cảm thấy sự hiện diện tích cực của một người anh chị em. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong Ngày Thế giới Người Nghèo lần đầu tiên, cử hành hồi tháng 11 năm ngoái, tại nhiều giáo phận, người nghèo được mời dùng bữa. Nhiều người tìm được bầu không khí ấm cúng của một gia đình, niềm vui của một bữa tiệc và tình liên đới của những người muốn chia sẻ bữa ăn với họ một cách đơn sơ và huynh đệ. Năm nay và trong tương lai, Đức Thánh Cha viết, tôi muốn điều ấy xảy ra. Và Ngày Thế giới Người Nghèo được cử hành dưới dấu hiệu vui mừng vì tìm lại được khả năng ở với nhau, cầu nguyện chung với nhau và chia sẻ bữa ăn ngày Chúa Nhật. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân trong các giáo xứ, các hội đoàn và phong trào, hãy làm cho câu trả lời của giáo hội cho tiếng kêu của người nghèo trở nên cụ thể, sống ngày này như một thời điểm ưu tiên của công cuộc tái truyền giảng tin mừng, giúp chúng ta khám phá mỗi ngày vẻ đẹp của tin mừng. Chúng ta đừng để cơ hội ân phúc này rơi vào hư vô. Trong dịp Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất năm ngoái, Đức Thánh Cha đã mời hàng ngàn người dùng bữa với Ngài tại Đại Thính Đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, và hàng ngàn người khác được mời dùng bữa với một số trường ở Roma. Chủ nhật sắp tới cũng sẽ tái diễn các hoạt động tương tự. 3.000 người nghèo sẽ dùng bữa với Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Phaolô VI sau thánh lễ bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi tại Đền thờ Thánh Phêrô. Sau đây là toàn văn phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Người nghèo này kêu lên và Chúa lắng nghe họ. Những lời tác giả thánh vịn cũng trở thành lời của chúng ta trong lúc chúng ta được mời gọi gặp gỡ những hoàn cảnh đau khổ khác nhau và tình trạng bị gạt ra ngoài lề của bao nhiêu anh chị em mà chúng ta quen gọi bằng một từ chung là người nghèo. Tác giả viết lên những lời thánh vịnh ấy không phải là người xa lạ với tình cảnh đau khổ. Trái lại, họ đã cảm nghiệm trực tiếp cảnh nghèo, nhưng đã biến nó thành một bài ca chúc tụng và cảm tạ Chúa. Thánh vịnh này ngày nay cũng giúp chúng ta đang ngục lặng trong bao nhiêu hình thức nghèo, hiểu ai là người nghèo thực sự mà chúng ta được kêu gọi nhìn đến để lắng nghe tiếng kêu và nhận ra những nhu cầu của họ. Trước tiên, chúng ta được báo rằng Chúa lắng nghe người nghèo kêu đến Ngài, và Chúa từ nhân với những người tìm nương náu nơi Ngài với tâm hồn tan nát vì buồn sầu, cô đơn và bị gạt bỏ. Lắng nghe những người bị chà đạp trong phẩm giá của họ, nhưng vẫn có sức hướng nhìn lên cao để đón nhận ánh sáng và an ủi. Lắng nghe những người bị bắt hại nhân danh một thứ công lý giả tạo, bị áp bức vì những chính sách không xứng đáng với danh xưng ấy và bị khiếp sợ vì bạo lực. Dầu vậy, họ biết nhìn nhận Thiên Chúa là đấng cứu độ họ. Điều nổi bật trong kinh nguyện này trước tiên là tâm tình phó thác và tin tưởng nơi Chúa Cha, lắng nghe và đón nhận. Theo những lời ấy, chúng ta có thể hiểu tường tận hơn điều Chúa Giêsu đã tuyên bố qua mối phúc. Phúc cho những ai có tinh thần thanh bần, vì nước trời là của họ. Do kinh nghiệm có 102 và dưới nhiều khía cạnh, kinh nghiệm ấy là nhưng không và không thể biểu lộ trọn vẹn. Ta cảm thấy ước muốn thông truyền cho người khác, trước tiên là những người như tác giả thánh vịnh, những người nghèo, bị phủ nhận và gạt ra ngoài lề. Như vậy, không ai có thể cảm thấy mình bị loại khỏi tình thương của Chúa Cha, đặc biệt trong một thế giới thường nâng sự giàu sang thành một mục tiêu chính yếu và khiến ta khép kín nơi mình.
Tác giả thánh vịnh dùng 3 động từ để mô tả những đặc tính trong thái độ của người nghèo và tương quan của họ đối với Thiên Chúa. Trước tiên là kêu lên, thân phận nghèo không bộc lộ hết trong một lời nói, nhưng trở thành tiếng kêu thấu tới trời và lên tới tận Thiên Chúa. Tiếng kêu của người nghèo diễn tả điều gì nếu không phải là nỗi đau khổ và cô độc, sự thất vọng và hy vọng của họ? Chúng ta có thể tự hỏi, làm sao tiếng kêu ấy lên tới trước nhan Thiên Chúa mà lại không tới được đôi tai chúng ta, để cho chúng ta dửng dưng và bất động? Trong một ngày thế giới người nghèo như ngày này, chúng ta được kêu gọi nghiêm túc xét mình xem chúng ta có thể thực sự lắng nghe người nghèo hay không. Chúng ta cần thinh lặng lắng nghe để nhận ra tiếng nói của họ. Nếu chúng ta nói quá nhiều, chúng ta sẽ không nghe được họ. Nhiều khi tôi e rằng bao nhiêu sáng kiến tuy có công và cần thiết, nhưng chúng nhắm làm hài lòng chúng ta hơn là đón nhận thực sự tiếng kêu của người nghèo. Trong trường hợp ấy, trong lúc người nghèo kêu lên, phản ứng của chúng ta không nhất quán, không thể đi vào sự hòa hợp với tình cảnh của họ. Chúng ta bị kẹt cứng trong một thứ văn hóa bó buộc ta phải soi gương và chăm sóc thái quá cho bản thân, đến độ cho rằng một cử chỉ vị tha cũng có thể là đủ mãn nguyện mà không cần để cho mình phải trực tiếp can dự vào.
Động từ thứ hai là đáp lại. Tác giả thánh vịnh nói, Chúa không chỉ lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, nhưng Ngài còn đáp lại. Lời đáp trả của Chúa như được chứng thực trong toàn thể lịch sử cứu độ là một sự can dự đầy yêu thương và thân phận người nghèo. Chúa đã cư xử như thế khi Abraham biểu lộ với Chúa ước muốn có một người nối dõi, mặc dù ông và bà Sarah nay đã cao tuổi không có con. Cũng xảy ra như thế khi Môi-se qua bụi gai cháy đỏ mà vẫn nguyên vẹn. Ông đã nhận được mặc khải về danh Chúa và sứ mạng đưa dân ra khỏi Ai Cập. Và câu trả lời ấy được khẳng định dọc theo suốt hành trình của dân nơi sa mạc khi họ chịu đói khát và khi dân rơi vào tình trạng lầm than cùng cực, nghĩa là bất trung với giao ước và tôn thờ thần tượng. Câu trả lời của Thiên Chúa cho người nghèo luôn luôn là một sự can thiệp cứu độ để chữa lành các vết thương linh hồn và thể xác, để tái lập công lý và để giúp phục hồi cuộc sống trong phẩm giá. Câu trả lời của Thiên Chúa cũng là một lời mời gọi, để hỡi ai tin nơi Chúa thì cũng có thể hành động như vậy trong giới hạn của con người. Ngày Thế giới Người Nghèo muốn là một câu trả lời nhỏ bé từ toàn thể giáo hội, rải rác các nơi trên thế giới, gửi đến những người nghèo thuộc mọi loại và ở khắp nơi để họ khỏi nghĩ rằng tiếng kêu của họ rơi vào khoảng không. Có lẽ đó chỉ là một giọt nước trong sa mạc nghèo đói, nhưng nó có thể là một dấu chỉ chia sẻ với những người đang ở trong tình trạng túng thiếu, để họ cảm thấy sự hiện diện tích cực của một người anh chị em. Đó không phải là một hành vi ủy quyền thực hiện điều mà những người nghèo đang cần, nhưng là một sự đích thân can dự của những người nghe tiếng kêu của họ. Sự quan tâm ân cần của các tín hữu không thể chỉ giới hạn vào một hình thức từ thiện, tuy cần thiết và có đặc tính quan phòng trong lúc đầu, nhưng còn đòi phải có một sự quan tâm yêu thương, tôn trọng người khác trong tư cách là một nhân vị và tìm kiếm thiện ích cho họ.
Động từ thứ ba là giải thoát. Người nghèo trong Kinh Thánh sống với xác tín, Thiên Chúa can thiệp bênh vực họ để trả lại cho họ phẩm giá. Nạn nghèo không phải là điều người ta tìm kiếm, nhưng do ích kỷ, kiêu ngạo, ham hố và bất công gây ra. Những sự ác cổ xưa như con người, nhưng chúng vẫn luôn là những tội làm hại bao nhiêu người vô tội, đưa tới những hậu quả xã hội thê thảm. Hoạt động giải thoát của Chúa là một hành vi cứu độ cho những người đã bày tỏ với Ngài sự buồn sầu và lo lắng của họ. Tù ngục nghèo đói bị phá vỡ nhờ sự can thiệp quyền năng của Chúa. Bao nhiêu thánh vịnh kể lại và cử hành lịch sử cứu độ diễn ra trong đời sống người nghèo. Chúa đã không khinh rẻ và cũng chẳng coi thường sầu muộn của người nghèo. Chúa không che giấu tôn nhan Ngài, nhưng đã lắng nghe tiếng kêu cứu của họ. Sự kiện có thể chiêm ngắm tôn nhan Thiên Chúa là một dấu chỉ tình bạn, sự gần gũi và ơn cứu độ của Ngài. Chúa đã nhìn đến lầm than của con, Chúa biết những lo âu trong cuộc sống của con, Chúa đã đặt chân con tại một nơi rộng rãi. Trao tặng cho người nghèo một nơi rộng rãi có nghĩa là giải thoát họ khỏi lưới kẻ săn, kéo họ khỏi cái bẫy răng trên đường họ, để họ có thể bước đi mau lẹ và nhìn cuộc sống với đôi mắt thanh thản. Ơn cứu độ của Thiên Chúa mang hình thức một bàn tay giơ ra cho người nghèo, tiếp đón, bảo vệ và giúp họ cảm thấy tình bạn họ đang cần. Chính từ sự gần gũi và hữu hình ấy mà một hành trình giải thoát chân thực được khởi sự. Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn được mời gọi trở thành dụng cụ của Thiên Chúa để giải thoát và thăng tiến người nghèo và làm sao để họ có thể hội nhập hoàn toàn vào xã hội. Điều này đòi chúng ta phải ngoan ngoãn và chú tâm lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và cứu giúp họ. Trong buổi phát ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại gương cô bé Miriam Spinazzola vui sống trong đau khổ tật nguyền.
Cuốn sách Đời sống là một giấc mơ tuyệt vời, và tôi thích mơ vì tôi yêu sự sống. Có lẽ Chúa nhân lành đã trả lại cho tâm hồn cô bé điều mà Ngài đã tước lấy về sức khỏe thể lý. Miriam Spinazzola sinh năm 1995 tại Pelletta, tỉnh Paris, Nam Italia. Cô bé bị một thứ bệnh teo bắp cơ nặng nề do cột sống bị thương tổn. Tuy bệnh này được cải tiến với thời gian, nhưng cô vẫn phải ngồi ghế lăn mà cô gọi là chiếc xe jeep của cô. Dù tật nguyền, nhưng Miriam vẫn học cách sống với niềm vui nồng nhiệt và huyền bí trong đau khổ. Như cha Angelo Serra dòng tên đã mô tả trong lời tựa cuốn sách, cha là một nhà di truyền học đã chứng bệnh đúng lúc cho bà Camera và ông Angelo Michele, song thân của bé Miriam. Những người ở gần bé Miriam, từ cô em gái song sinh tên là Gloria cho đến anh Alessandro, người rất yêu thương tôn trọng Miriam, cũng như ba má, đều cảm phục cô bé. Ông Angelo Michele, thân phụ của Miriam, mới qua đời trong thời gian gần đây. Cô giáo Pasqua Onorino vẫn gọi Miriam là thiên thần của tôi. Cô đã đích thân đặc biệt theo dõi chăm sóc Miriam trong năm niên học. Tiếp đến là các bạn trường tiểu học, nay đã lên trung học, và bao nhiêu bạn hữu khác. Tất cả hợp thành một hành trang sức mạnh tinh thần và sự lạc quan, giúp Miriam tin tưởng hướng nhìn về tương lai. Như thường xảy ra trong cuộc sống, Chúa ban phòng thay đổi sự việc, mở ra một viễn tượng hy vọng cùng với cuộc chiến đấu thường nhật mà thân nhân của Miriam thực hiện để xin được sự trợ giúp của các cơ quan và chính quyền, hầu giải quyết hàng ngàn khó khăn thường nhật đi kèm chứng bệnh nặng như vậy. Khi cô giáo Pasqua được vị hiệu trưởng chỉ định đặc biệt săn sóc cho cô bé Miriam đến nhà của cô bé để kèm riêng, cô ngạc nhiên và có phần nghi ngờ. Dù vậy, cô hết sức giúp đỡ cho bé Miriam được hồi nhập vào lớp bằng cách cho em theo dõi qua video. Một phương tiện đã xin được nhờ sự quan tâm của vị phụ tá thị trưởng Calogero Sime, một người cũng bị tật khiến ông không bước đi được. Thế là một câu chuyện liên đới và hỗ trợ được phát triển một cách không ngờ giữa cô giáo và nữ sinh Miriam. Quan hệ đặc biệt ấy được cô động trong cuốn sách giống như một bài hát ca ngợi sự sống, một bài hợp ca giữa cô giáo và học sinh được làm bằng bài thơ, kể chuyện và những hình vẽ rất đẹp, mà bàn tay bé nhỏ hơi bị co của bé họa ra, cầm cọ vẽ lên. Cô giáo nói, từ Miriam, tôi đã nhận được rất nhiều. Vừa khi tôi gặp bé lần đầu tiên, tôi đã hiểu ngay qua ánh mắt của bé, cách bé nhìn tôi, quan hệ đó đã mang lại cho tôi rất nhiều. Mỗi ngày học là một câu chuyện riêng, tùy thuộc vào tình trạng của Miriam hôm đó. Nếu bé không khỏe và cảm thấy khó chịu vì chúng tôi có nhiệm vụ biến những giờ học vất vả ấy thành niềm hân hoan, đó là một kinh nghiệm làm cho nhau tăng trưởng. Cho dù có những ngày chúng tôi không làm việc được nhiều, nhưng dầu vậy, chúng tôi cũng làm cho nhau thêm phong phú trong quan hệ tình người, đến độ chúng tôi ngày càng cảm thấy vui thích khi được ở bên nhau. Dần dần, tình trạng thể lý của Miriam được khả quan hơn. Nhờ phương pháp thiên nhiên trị liệu, và cô bé bắt đầu cùng với cô giáo thực hiện những cuộc xuất hiện đầu tiên, như tham dự các buổi lễ trong lớp, các buổi trình diễn Giáng sinh với các bạn, đi ăn kem chung trong làng, và sau cùng là thực hiện một giấc mơ trong cuộc đời, tham dự buổi trình diễn hòa nhạc của Renato Zero mà Miriam rất ưa chuộng. Nay cô bé đã lớn lên và phát triển một sự trưởng thành khác thường đối với lứa tuổi của cô bé, cũng nhờ một hành trình đức tin mà bé cũng như gia đình thực hiện với cộng đồng con đường Tân Dự Tòng. Cuộc sống được sống đến cùng, cần phải được yêu mến trong mọi sắc thái của nó, và những chướng ngại phải được khắc phục nhờ niềm tin nơi Thiên Chúa. Như Miriam đã nói với các bạn đồng lứa tuổi, thường bị bệnh buồn tư lự và bi quan về tương lai. Cô giáo Pasqua xác nhận rằng Miriam thực là một cô bé đặc biệt, vì em thành công trong việc sống tốt đẹp nhất trong cuộc sống của mình và nhất là dạy chúng ta ghi nhận những khía cạnh tuyệt vời của đời sống. Miriam có một sức mạnh đặc biệt, một sự nhạy cảm sâu xa, vượt lên tình trạng bất tội của em. Trong sự giòn mỏng yếu ớt của em, có tiềm ẩn một cái gì cao cả và trưởng thành, làm cho tất cả những người quen biết em phải cảm động. Cô giáo Pasqua cho biết, trong 5 năm sống cạnh Miriam, cô không cảm thấy thất vọng nản chí. Cái nhìn sâu xa và tò mò của em đối với mọi sự và mọi người, sự linh hoạt của em cũng làm cho cô bị lay. kích thích và mang lại cho cô thái độ tích cực. Mệt mỏi vất vả thì có, nhưng chỉ khi nào em bị đau hoặc bị bệnh, phải liệt giường và cô tìm cách làm giảm bớt những cơn đau đớn ấy, căng thẳng ấy. Và cô cố gắng biến những đau khổ ấy thành sự hăng say vui sống. Cô Baswa nhận thức rằng gia đình có một vai trò rất quan trọng trong sự tăng trưởng của Miriam. Gia đình quan tâm chăm sóc, thương yêu và nhất là hy vọng đầy can đảm. Nhưng Miriam có một lời khuyên quý giá cho tất cả các độc giả của báo Gia đình Kitô và từ chiếc xe Jeep của mình. Bé cầu nguyện chân thành để không để ý tới những giới hạn của thể xác, nhưng để ý đến chiều sâu của tâm hồn mỗi người. Bé Miriam dường như giữ lại và thông truyền cho mọi người gia sản tinh thần đã nhận được từ thân phụ Angelo Michele trên giường bệnh trước khi từ trần. Ông ngỏ lời khuyên các con hãy tin tưởng, nhìn thấy Thiên Chúa là nhà đạo diễn tuyệt vời, mặc dù những nghịch cảnh trong cuộc đời, và tin chắc rằng trên trời cao có Đấng đang canh chừng quan tâm chăm sóc chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Cách thức nói về Chúa trong Tân Ước.
Kính thưa quý vị thính giả, phần lớn các tác giả bắt đầu lịch sử thần học với thời các giáo phụ vì cho rằng thần học tìm cách đào sâu đức tin và diễn đạt theo những ngôn ngữ thời đại. Điều này giả thiết rằng đức tin là việc đáp trả lời Chúa được diễn đạt trong Kinh Thánh. Theo lối nhìn đó, Kinh Thánh tượng trưng cho mặc khải của Thiên Chúa, còn đức tin và thần học là sự đáp trả của con người. Tuy nhiên, trong những thế kỷ gần đây, với những nghiên cứu việc biên soạn Kinh Thánh, người ta nhận thấy rằng quan niệm đó cần phải được điều chỉnh. Bởi vì Kinh Thánh không chỉ là lời của Thiên Chúa nói với con người, nhưng cũng là lời của con người nói về Thiên Chúa. Chỉ cần mở cuốn sách Tin Mừng thì đủ rõ điều đó. Tuy là các sách Tin Mừng thuật lại các lời nói và việc làm của Đức Giê-xu, nhưng mà các sách đó không do chính tay Đức Giê-xu viết ra, mà là do bốn tác giả Matthew, Marco, Luca, Gioan thuật lại theo bốn cách thức khác nhau. Mỗi tác giả có một lối nói về Chúa riêng của mình. Nói một cách khác, đã có thần học ngay từ trong Kinh Thánh rồi, hoặc như sẽ thấy có nhiều thứ thần học ở trong Kinh Thánh. Chúng ta hãy thử đi lại tiến trình hình thành các sách Tân Ước để khám phá ra những động lực thúc đẩy sáng tác cũng như những vấn đề mà các tác giả muốn trả lời. Chúng tôi sẽ bàn về hai điểm. Thứ nhất, từ lời biến cố đến lời giảng. Thứ hai, từ lời giảng đến lời viết. Từ lời biến cố đến lời giảng. Trong ngôn ngữ thông thường, lời được hiểu là lời nói, một phương tiện để con người trao đổi tư tưởng với nhau. Tuy nhiên, trong thần học Kitô giáo, lời có một ý nghĩa rộng hơn. Trước hết, lời ám chỉ một nhân vật và một biến cố, đó là Đức Giê-xu Kitô, người là lời mà Thiên Chúa nói với nhân loại. Đức Kitô mặc khải Thiên Chúa cho nhân loại bằng lời giảng và hành động, đặc biệt là qua cuộc tử nạn và phục sinh. Kế đó, lời ám chỉ lời giảng của các môn đệ làm chứng cho Đức Giê-xu. Sau cùng, lời cũng được áp dụng cho những sách Kinh Thánh được viết ra dưới sự định hướng của Thánh Linh. Cái sự chỉ đỏ liên kết các nghĩa vừa rồi là Đức Giê-xu Kitô, trung tâm của Tân Ước và của Kitô giáo. Tất cả những Tân Ước xoay quanh Đức Giê-xu Kitô. Nhưng mà làm thế nào mà Đức Kitô từ một nhân vật lịch sử trở thành nội dung của 27 tác phẩm Tân Ước? Chúng ta sẽ lần lượt theo dõi qua hai chặng. Chặng thứ nhất, từ biến cố Đức Giê-xu tới những truyền thống nói. Chặng thứ hai, từ truyền thống nói tới truyền thống viết. Như vừa nói, trọng tâm của Tân Ước và của Kitô giáo là một nhân vật lịch sử mang tên là Giê-xu, quê là Nazareth. Người xuất hiện như một ngôi sứ và một rabbi để rao giảng về ơn cứu độ của Thiên Chúa. Người thu hút được một số môn đệ, họ đến sống chung với người, đã đi theo người trên đường rao giảng. Thế nhưng, một biến cố khác khiến cho các môn đệ nhận ra tính cách độc đáo của người là cuộc phục sinh sau khi đã chết trên thập giá. Biến cố này gây ấn tượng sâu xa đến các môn đệ, khiến họ đánh giá tất cả những lời nói và hành động của người mà họ đã chứng kiến trong những năm tiếp xúc với người. Đức Giê-xu không viết một tác phẩm nào hết. Sau khi sống lại, người đã truyền cho các môn đệ đi rao giảng, chứ không phải là ngồi viết sách. Tuân hành mệnh lệnh đó, các môn đệ đi giảng về người. Dĩ nhiên, các bài giảng cần phải có một nội dung, một sứ điệp. Các tông đồ không chỉ kể chuyện về cuộc đời của Rabbi Giê-xu, nhưng còn giới thiệu về sự nghiệp của người. Để cho sứ điệp có ý nghĩa, các tông đồ phải để ý tới những người nghe. Các thính giả đang trông mong điều gì? Làm sao đáp ứng những khát vọng đó? Người ta thường phân biệt nhiều hình dạng khác nhau của lời giảng của các thánh tông đồ. Thứ nhất là kerygma, công bố sứ điệp. Thứ hai là tuyên xưng đức tin. Và thứ ba là didache, giảng dạy. Thứ nhất, các kerygma, công bố sứ điệp. Các sách tông đồ công vụ còn để lại một vài cái bài giảng gọi là kerygma. Các bài này dựa theo một lược đồ khá đồng nhất, gồm có 3 điểm. 1. Công bố sứ điệp. Đức Kitô đã chết và phục sinh. 2. Giải thích ý nghĩa. Qua biến cố Đức Kitô, Thiên Chúa thực hiện điều đã tin báo về thời Đấng Mêsia ban ơn cứu độ cho nhân loại. 3. Là kết luận. Mời gọi các thính giả hãy hoán cải, tin vào Đức Kitô để được tha thứ và lãnh ơn cứu độ. Như vậy, nội dung của sứ điệp bao gồm 2 yếu tố căn bản. Một đang là nêu bật tính cách mới mẻ của biến cố, tức là việc can thiệp của Thiên Chúa khi cho Đức Giê-xu sống lại. Và đằng khác là sự quy chiếu về quá khứ, cựu ước để khám phá ra ý nghĩa của biến cố. Lực đồ này được áp dụng cho các thính giả người Do Thái, họ đã quen với Kinh Thánh. Còn nếu các thính giả không phải là người Do Thái, thì cần phải thay đổi cái lối trình bày. Họ được mời gọi hãy từ bỏ tà thần và quay về với đức với Thiên Chúa chân thật. Khi mẫu rao giảng thứ hai, tuyên xưng đức tin, nhờ ơn Thánh Linh, một số người đón nhận sứ điệp và đã tin. Đến đây, một nhu cầu mới được đặt ra, đó là phát biểu niềm tin của mình. Mặt khác, về tuyên xưng đức tin không như việc chuyển chấp thuận một triết thuyết. Tin có nghĩa là gia nhập cộng đoàn tín hữu, tham gia các buổi cử hành phụng vụ, uốn nắn cuộc đời của mình sao cho phù hợp với ý Chúa. Và trong bối cảnh đó, ta thấy xuất hiện những loại văn thể mới. Những công thức tuyên xưng đức tin, chẳng hạn như Đức Giê-xu là Kyrios, là Christos, Đức Giê-xu là Con Thiên Chúa, Đức Giê-xu là Kyrios. Với thời gian, các công thức này ngắn ngủi được bổ túc thêm bằng cách nối kết với mối tương quan với Thiên Chúa và với lịch sử cứu độ. Chẳng hạn như Đức Kitô đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta, Đức Kitô đã chịu chết và đã sống lại, Thiên Chúa đã cho Đức Giê-xu trỗi dậy từ cõi chết, Đức Giê-xu lên ngược bên hữu Chúa Cha, Đức Kitô sẽ trở lại phán xét kẻ sống và kẻ chết. Ngoài những công thức tuyên xưng đức tin, còn có các thánh thi, thánh ca, vinh tụng ca dùng cho các buổi cử hành phụng vụ, chẳng hạn như Maranatha, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến, Chúa đã tới gần, cũng như các vinh tụng ca. Hình thức thứ ba là giảng dạy. Sách tông đồ công vụ cho ta biết rằng các thánh tông đồ không chỉ rao giảng mà còn giảng dạy. Cái hoạt động công bố kerygma nhằm tới những người ở bên ngoài, còn công tác giảng dạy didache dạy cho những phần tử của cộng đoàn. Trong khung cảnh này nảy sinh các tuyển tập thân đạo cuộc đời của Chúa Giê-xu, những lời nói của người, những dụ ngôn, những phép lạ và đặc biệt là trình thuật về cuộc tệ nạn của người. Khi công cuộc giáo huấn không chỉ dừng lại ở chỗ tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của Chúa Giê-xu, mà còn kèm theo những lời huấn đức hoặc là khuyến dụ nhằm hướng dẫn đời sống cho phù hợp với đức tin. Phần lớn các tín hữu gốc Do Thái đã quen sống theo những luật lệ trong cựu ước, và họ cũng muốn biết thêm những gì mới mà Chúa Giêsu đã dạy. Còn các tín hữu thuộc dân ngoại cũng cần được hướng dẫn cho biết cách sống theo đạo của Chúa Giêsu. Vết tích của các bài huấn đức này có thể tìm thấy những bản tóm lược các nhân đức và nét xấu trong các thư của Thánh Phaolô, hoặc những lời khuyên răn với các bổn phận trong gia đình. Chặng thứ hai, từ lời giảng tới lời viết. Các chất liệu lời giảng vừa nói trên đây có thể được xem như là cái kho nguyên liệu cho hội thánh tiên khởi. Từ các nguyên bản đó, các tác giả sẽ sử dụng để mà soạn ra các tác phẩm tạo nên bộ tân ước. Một câu hỏi được nêu lên, vì lý do gì các tác giả bắt tay vào việc biên soạn? Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra câu giải đáp khi phân tích từng tác phẩm. Tuy nhiên nói chung, sự cần thiết phải diễn đạt lời giảng ra lời viết nảy sinh do chính sự tiến triển của cộng đoàn. Thế hệ đầu tiên của Kitô hữu gồm những người đã chứng kiến lời nói và việc làm của Chúa Giêsu. Đến khi các nhân chứng mắt thấy tai nghe sắp qua đi, các thế hệ kế tiếp muốn thu thập các nguồn truyền khẩu và viết lại thành văn khẩu để lưu lại. Mặt khác, cộng đồng Kitô hữu dần dần nhận ra mình không phải là một thứ giáo phái của đạo Do Thái, mà cũng là một đạo. Vì thế cần phải xác định căn cước của đạo mới, xét về nội dung đạo lý cũng như công việc phục tực và cơ quan điều hành. Ngoài ra, không nên bỏ qua một chi tiết quan trọng nữa. Các cuộc bắt hại Kitô giáo nổ lên từ thập niên 60 thúc đẩy các mục tử viết lời khích lệ các tín hữu hãy kiên trì trong đức tin. Tương ước gồm 27 tác phẩm, được chia ra thành 3 nhóm dựa theo nội dung cũng như thể văn. Một là các sách tin mừng, hai là các thư của các thánh tông đồ, ba là sách khải huyền. Các tác phẩm này không được sắp xếp theo thời gian biên soạn mà dựa theo tầm quan trọng nội dung đạo lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.